Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lương Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3 phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tân Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Minh Hóa vị chủ Lương Sinh Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì chú xứ Lương Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn chú xứ Lương Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng con còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đàm. Thông báo thứ nhất. Khóa tu Phật thất 7 ngày niệm Phật tại Lư Sơn Tự, địa điểm số 7509 Muni Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770 và điện thoại liên lạc 626-280-8801. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thời gian từ ngày 3 Tây tháng 6 cho đến ngày 10 Tây tháng 6 năm 2017. A Di Đà. Nếu có người tín nam tín nữ nghe nói về Phật A Di Đà chuyên trì danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày hoặc 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày nhất tâm bất loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm sẽ không điên đảo để được vãng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa quý vị, đây là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiếu, tọa niệm, mặc niệm, công phu tối, khai thị về pháp môn tịnh độ của pháp sư Thích Biến Hóa. Và kính thưa quý vị, sau đó kết thúc một ngày tu tập bằng bài phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức cho tất cả các pháp giới. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí, mọi người có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với số 626-280-8801. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau đây là thông báo thứ hai. 3 tuần thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự cùng một địa điểm là 7509 Muni Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770, số phone liên lạc 626-280-8801. Kính thưa quý vị, thời gian từ ngày 10 Tây tháng 6 cho năm 2017 cho đến hết ngày 1 Tây tháng 7 năm 2017, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng và kết thúc vào 12 giờ khuya. Tọa thiền 1 giờ, đi nhiếu 20 phút rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng là đến 14 thời tọa thiền. Buổi tối có thêm thời giảng pháp của pháp sư Thích Vinh Hóa. Chương trình thiền thất tuy có gắt gao nhưng đây là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự hoặc vài giờ, vài ngày, một tuần hoặc tròn khóa tu của khóa tu thiền thất. Xin vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý thầy quý cô, trước khi qua thì chúng con xin hỏi về trong cái hai cái khóa tu này một chút xíu. Dạ vâng, trước là thường là có cái khóa tu Phật thất một tuần và sau đó là ba tuần lại là thiền thất. Dạ thưa, cái lịch trình tu như thế này con thấy thật là gắt gao, hầu như là trọn ngày rồi. Thì tại sao bác sư có lại khóa tu lại dài hạn và dài thời gian quá như vậy? Dạ vâng. Có ý nghĩa gì trong cái tu để mà phát triển định lực?
Cái đó là cái phương pháp mà chúng tôi đã sử dụng theo cái truyền thống của các tổ sư truyền lại đó. Thường thường muốn tu mà có cái kết quả mau như vậy đó, thì phải có một cái pháp môn, có cái phương pháp đàng hoàng. Thì trong quá khứ đó, lịch trình thầy cũng biết nhiều, nhưng đều ta thấy học được như vậy từ ân sư là ngài Tuyên Hóa. Rồi xong rồi trong quá khứ, trong 12 năm qua đó, tổ chức những cái thiền thất như vậy, cái Phật thất như vậy đó, thì người ta tới tôi tu một tuần đi nữa thì có kết quả rất là lẹ, rất là nhiều. Vậy khi là họ tới một tuần họ tu như vậy mà họ tiến bộ mà 11 năm trước họ họ, họ tới cũng được. Có nhiều người như vậy, thành ra kết quả lẹ lắm.
Dạ, mô Phật. À, cái này là quý ngài theo của các vị tổ sư thiền.
Vâng,
khi các vị tổ sư thiền thì coi như là hiểu rõ Phật tâm và không một chút lầm lẫn. Cho nên là theo vô thì coi như là đúng theo cái pháp của Phật.
Vâng, cái vấn đề là không phải đúng pháp Phật không mà cái nhất là cái sư Mỹ này đó, mình phải có kết quả mình mới nói được. Một còn Phật. Một cái nói mà nói cái miệng cũng không đủ.
Dạ,
tức là mình nói là khuyên ta phải cực khổ, ta tu hành gắt gao, tinh tấn như vậy đó. Thì họ có cái kết quả thì họ mới tin được.
Vâng, một Phật. À, cảm ơn Pháp Sư. À, giờ đây thì quý thầy đây với sư cô đây đã tu học và thiền thất với ở đây rất nhiều rồi. Thì con xin phép được hỏi cho thầy Hiền Trì. Dạ, thầy Hiền Trì, khi mà tu được cái này thì thầy thấy kết quả như thế nào cho chúng con được biết không? Và kế tiếp là con hỏi cô nhé, một Phật.
Tôi thấy kết quả trước tiên đó là những cái bệnh của mình, nhất là những bệnh kinh niên đó, nó sẽ hết. Trước khi tôi qua Mỹ này tôi bị cái viêm phế quản kinh niên. Rồi qua đây cũng vậy, mỗi lần mùa đông tôi bị khoảng 3 tháng trời ho mà bác sĩ nó không trị được. Nó nói không có thuốc trụ sinh nào trị cái virus mà cho cái viêm phế quản hết. Rồi tôi vô mấy lần tôi vô thiền thất, hồi trước khi tôi xuất gia thì bớt. Rồi khi tôi xuất gia thì hết luôn. Rồi nó thấy nó rất là hay về sức khỏe. Tại vì bác sĩ nó xác nhận là tôi sẽ bị suốt đời. Mà hết luôn, bây giờ mấy năm nay không còn nữa. Rồi thứ hai là cái tâm mình, khi mà mình mặc dầu mình tu tịnh độ mà ngồi thiền này riết thì khi mình bước đi niệm Phật nó khác cái mình niệm Phật trước kia. Mình tự mình biết bước đi nó đầm hơn và nó bình tĩnh hơn, và mình niệm thấy nó định tâm hơn. Thấy rõ ràng thiền tịnh nó đi chung nhau, không có tách ra được.
Như vậy là có định lực hơn chưa Pháp Sư?
Vâng, có định lực hơn, thành ra có kết quả lớn hơn.
Thành
cái quan trọng là cái những cái cơ hội này á, là chúng ta tu gắt gao để mà có thể tiến bộ lại hơn trong thời gian gấp rút lại.
Cảm ơn
Pháp Sư. Cần phải tinh tấn, chứ không phải là mình đi tu mà vui chơi lẻ phè đấy thì kết quả nó không có.
Dạ, một Phật. Con xin hỏi cô. Dạ vâng, cô đã tu tập với Pháp Sư đây rồi, thì cô có những cái điều kiện nào cô học hỏi được thì cho chúng con được biết, cô chia sẻ cho chúng con nhé.
Thì theo như cái hình nhẫn thì cũng chưa có tu được bao nhiêu hết á, mới sơ cơ chập chững thôi, nhưng mà ở trong chùa tu cũng được mấy khóa thiền thất Phật thất rồi, thì hình nhẫn thấy là cũng giống như thầy Hiền Trì đó, là đa số những cái ai mà tu theo chùa theo thời khóa biểu thì ai cũng đều khỏe ra, mà công phu của họ tăng lên tiến bộ nhiều hơn. Mà một phần nữa là tu thiền thì cũng là một cái hình thức để mà giải nghiệp với lại tăng phước báu, nên đa số là hiện thấy nhận thấy là ai tu xong thì cũng thấy tốt hơn ấy.
Một Phật, cảm ơn cô chia sẻ. Và trong đây thì con được biết là từ cái thiền thất và thất này, và sau đó là Pháp Sư là có cơ hội lại công du hành pháp tại Âu Châu. Thì thưa cái duyên nhân duyên thế nào mà cái như Pháp Sư được qua bên đó?
Chúng tôi là có một thầy, có một cái đệ tử, một nhóm đệ tử bên Bồ Đào Nha đó, thì họ qua xứ Mỹ, họ tu thiền thất 3 năm rồi, mà họ tới dự cái khóa thiền thất mà mùa đông đó, thì họ qua thì họ tu, họ thấy kết quả. Đây cái ông Miguel đó, ông ở giữa đó, thì ông đó qua đây thì ông thấy kết quả cái bệnh hoạn nó bớt. Ông nói chẳng hạn những bị bệnh là dermatitis, là cái da nó bị phong thấp, nó bị nổi đỏ lên, bác sĩ thoa kem mới không bao giờ hết được hết. Thì ông mới tu qua khí công, thì ông khí công thì bớt được 50%. Rồi ông qua đi thiền thất của mình năm đầu một cái thì ông cũng thấy bớt 90% tới 100%. Thì mỗi năm nó càng khá thêm. Ông mới tin tưởng như vậy, là đại đa số như vậy, những cái người ta tới tu thiền như vậy là tại vì người ta có thấy kết quả về cái thân thể bệnh hoạn bớt, nhiều người như vậy đó. Thành ra họ rất thích cái thiền thất, mặc dù bỏ một năm, thường bỏ chừng một tuần đi qua giữ cái thiền thất. Thì năm này họ đã 2 năm rồi, họ phát tâm, họ nói là cái pháp này hay quá, thì họ mới muốn mời chúng tôi, thỉnh chúng tôi qua bên kia để chia sẻ cái pháp môn thiền Đông Đại Thừa xứ Mỹ này của chúng ta qua bên Âu Châu. Thì ra Âu Châu đó, hiện bây giờ cái pháp thiền bên Âu Châu là thiên về nguyên thủy, không có cái pháp thiền đại thừa. Nên họ thấy kết quả thì họ thay vì bỏ tiền ra họ qua đây thì họ tốn nhiều tiền hơn nữa, thỉnh chúng tôi qua bên kia, với cái tâm là tâm rất là cởi mở, rất là họ muốn cho những người đồng bào của họ hưởng được cái pháp này. Đó là cái nguyên do như vậy đó.
Coi như là pháp sư được thỉnh vào đây để mà hướng dẫn về thiền thất.
Vâng, thỉnh chúng tôi qua đó tổ chức được 3 ngày. Thì họ bỏ tiền ra, họ mướn, thiệt ra tốn tiền, rất là tốn tiền nhiều lắm, tốn công nghĩa sợ lắm. Họ mướn một cái chỗ bên Lisbon đó, nhỏ mà rất là hao kém nghĩa sợ lắm, để họ mà mời người ta tới, thì người ta nghe nói tới cũng tới tham dự cũng khá đông lắm. Nói đông thì ra cũng vài chục người tới thôi, nói với mấy thầy hòa thượng mà tổ chức cả mấy ngàn người tới, thầy tổ chức cả khoảng chừng vài chục người tới là mừng lắm rồi. Thành ra họ tới họ tham dự, lạ là cái dân Bồ Đào Nga rất đặc biệt là họ tu rất là tinh tấn, hỏi rất là ham học, mà tại họ thích cái pháp môn này.
Đây thì pháp sư phải dùng Anh ngữ để mà nói chuyện phải không ạ?
Vâng, chúng tôi dùng thầy giảng tiếng Anh, xong rồi dịch lại tiếng Bồ Đào Nha.
Thì coi như là trong 3 ngày đó thì đa số là những cái người ở đó là họ đều là những cái người sơ cơ hết.
Dạ, con được biết là thầy đã tới Bồ Đào Nha trước, nhưng mà đối với Bồ Đào Nha là họ chưa có biết nhiều về thiền thất, mà mấy chục người đây là con thấy đã là hy hữu rồi.
Vâng. Như vậy không, nhiều người tới mà họ còn tới, họ tham dự, không có bỏ cuộc, họ tham dự ở ngày luôn.
Dạ, nguyên ngày.
Thì đa số là phần lớn là những người đó là họ không có biết gì về thiền hết á. Nên cái người của họ rất là cứng, họ ngồi bán già đó. Mà cái đầu gối của họ là cao lên như vậy nè, mà họ ngồi rất là đau. Nhưng mà được cái là họ rất là chịu khó, chịu đau á. Nên tới rồi không bỏ cuộc nữa. Nên có nhiều người là họ vượt qua được cái bức tường đau, họ cảm nhận được cái sự an lạc của cái thiền.
Và cũng hay có, nhưng mà kết quả như thế nào nữa là phải sư cho tôi còn điều rõ thêm.
Thì có những người thầy biết là họ tới họ thích thiền là tại vì họ bị tính căng thẳng tinh thần nên họ tới như vậy. Ví dụ quý vị biết mà khi mà quý vị mà chân nó đau như vậy đó, thì cái người nó thiệt ra nó đau chân thì nó chữa bệnh cho mình. Xong rồi thì mọi người đều nói sau khi cái chân nó đau như vậy mà xả cái xong cái mà xả được á thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Thành thiệt ra nó đau vậy nó gỡ cho cái nó làm cái óc mình nó sáng ra. Thành ra họ an lạc lắm, họ mới thích, họ mới tiếp tục chứ không phải họ dại đâu.
Như vậy là cái khóa thiền này là 3 ngày hả thưa pháp sư?
Vâng, 3 ngày tất cả.
Rồi sau 3 ngày thiền đó là họ cũng có mời thầy tới trường đại học để nói chuyện cho các một số những cái sinh viên với lại giáo sư ở trường đại học.
Vậy á, vâng. Đại học nào và ở đâu ạ?
Đại học ở Evora là gần Lisbon đó, cách đó khoảng chừng nửa tiếng 45 phút lái xe.
Vâng, đó là trong nước nào hả thưa pháp sư?
Nước Bồ Đào Nha luôn.
Bồ Đào Nha.
Cái Evora là cái thành phố rất là đẹp, có nhiều du khách đến lắm, mà có cái trường đại học đó là từ thế kỷ thứ 19 luôn, xây từ thế kỷ 19, rất là nổi tiếng. Thì đệ tử của thầy là giáo sư ở trường đó, thành nó cổ bắt học trò vào, thành năm sáu chục người đó ghi danh tới để mà nghe cái thiền. Nghe xong thì giảng thiền rồi mấy cái người thầy khác cũng tới nghe nữa. Nghe xong rồi thì họ yêu cầu cổ là nên dạy khóa thiền, tại cô trình độ thiền cũng cao lắm, và là cao hơn những cái người thầy dạy thiền ở bên xuất gia tại gia tại Âu Châu nữa. Thành ra thầy khuyên cô là cô có quyền dạy khóa cái khóa thiền bên lớp, mở lớp thiền bên kia. Rồi ngay mấy cái giáo sư đồng nghiệp của cô còn yêu cầu cô dạy cho họ để họ hiểu cái thiền, họ có thể đi dạy học trò có thể trong tương lai như vậy.
Cô có gì chia sẻ không cô?
Vâng, thì nói chung là đây là lần đầu tiên thầy đi hoằng pháp ở bên châu Âu mà cũng thu được một số những cái kết quả rất là tốt như vậy, thì nhà nhẫn cũng cảm thấy vui mừng.
Dạ, vâng, mô Phật ở đây là nước Bồ Đào Nha, thường là không biết là các ngài khác đã đi tới nước Pháp, nước Đức, rồi nước Anh rồi.
Vâng, chúng tôi đã đi, chúng tôi đã xong, tiếp đó là chúng tôi đi qua bên Zurich một tí, là bên nước Thụy Sĩ đó. Thì đó là cái mấy cái hình tiếp theo đó anh. Thì qua Thụy Sĩ để coi những cái tạp về thì coi mấy cái coi mấy cái nhà thờ, thì chú ý thì qua nhà thờ với qua cái văn hóa, tại cái vấn đề huấn luyện trong chương trình huấn luyện của chùa chúng tôi đó, phải chủ trương phải hiểu về cái văn hóa, cái ngôn ngữ người ta thì mình mới có thể giáo hóa người ta được. Tại vì cái đại thừa chúng ta đã không phải riêng như người Việt Nam không, người Tàu mà tất cả chúng sanh thì chúng ta phải hiểu cái văn hóa. Zurich thành phố rất là đẹp, đây cái nhà rất rất là cũ, rất là cũ kỹ, rất là nổi tiếng. Rồi xong rồi chúng tôi còn tới đây, cái họ đường bên Âu Châu toàn là làm bằng đá như vậy. Đây chỗ này không được lái xe vào, chỉ đi bộ thôi. Thì xưa cái thay đây cái nhà hình phía trước đó, cái nhà thờ rất nổi tiếng, trong đó là đây là cái chỗ mà họ tiếp đón những cái vị lớn như tổng thống, thủ tướng, họ làm những lễ ở đây. Đây trong nhà thờ nổi tiếng đó là họ có từ xây thế kỷ thứ 9, rất là xưa, rất là đẹp. Mình thấy phục ở chỗ là cái tinh thần bên công giáo người ta rất là sùng đạo. Thành ra họ bỏ cuộc đời, họ xây một cái nhà thờ lên, họ xây một cái cửa sổ, làm một cửa sổ, design một cái cửa sổ như vậy. Mình thấy cái nó rất là đáng phục. Rồi xong chúng tôi còn qua bên Tây Ban Nha để cái là tiền tiếp đấy, để coi mấy cái nhà thờ bên kia nữa. Nhiều khờ nhất là cái hình kế tiếp là cái hình của Tây Ban Nha đó, quý vị sẽ thấy là mấy cái nhà thờ cờ của ông Gaudi đó. Nhờ anh cho quay cái hình giùm. Ông Gaudi đó, đây là cái hình rất là nổi tiếng khắp thế giới đó. Gaudi này là xây hơn 100 năm mà làm xây chưa xong nữa. Quý vị thấy cao đồ sộ. Đây là một cái ông kiến trúc sư mà bỏ cả cuộc đời ông để ông xây cái này. Mà xây chưa xong mà chết rồi. Bây giờ vẫn xây chưa xong như thường. Rất là nổi tiếng. Đây là những cái tượng ông tự tạc ra luôn, tự làm ra luôn nè. Quý vị thấy cái chi tiết rất là tinh vi. Ở trong nhìn tiếp, ở trong đây là leo trên cái cầu, trên cái tower đó, để mà nhìn xuống cao chóng mặt luôn. Những nhà thờ ông Gaudi design rất là tinh vi, rất là đẹp. Mình nói về cái chùa mình là thua xa
cái trần cái tháp nhà thờ rất
trong,
là cao
đó, ở trong nhìn lên cao tuốt như vậy đó.
Cái tháp cao cả 100 mét đó chứ.
Cô tới đây luôn.
Vâng.
Cái này xây bằng đá.
Mà những cái cửa kính là họ là stained glass, là cửa kính màu đó chú. Nên buổi chiều ánh sáng chiếu rọi vô rất là đẹp.
Đổi màu luôn hả thưa cô?
Vâng.
Đổi những màu khác nhau hay là sao hả thưa cô?
Cái kính nó có màu rồi cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vô nữa. Làm cho cái tòa nhà thờ là rực rỡ luôn.
Ông chúng tôi có cơ hội qua bên Paris đó để thầy qua viếng thăm cô giáo ở trung học. Ở đó thì học cái cô này là cô Janine Sanchez, cô dạy tiếng Anh cho chúng tôi ở trường Marie Curie, thời đó là 1973 thì phải, đúng không? Bây giờ cô cũng là lớn tuổi rồi mà vẫn còn khỏe mạnh lắm, mà chúng tôi thương nhớ cô lắm đó, là tại vì cô là người rất là có cái tâm từ rất là lớn, cái tâm từ từ tâm cao nhất mà thầy thấy trong tất cả những người thầy của thầy, trừ là sư phụ của thầy. Rồi thầy gửi cho cô hai cuốn sách chúng tôi dọn soạn ra là Cẩm Nang Tịnh Độ, Cẩm Nang Thiền. Rồi nhân tiện đó chúng tôi chia sẻ cái thiền với một nhóm người
những người trẻ tuổi
bên Paris đó. Họ nghe nói thiền họ cũng thích lắm. Họ yêu cầu chúng tôi dạy cho họ cái cách dụng công. Quý vị thấy ở xứ Mỹ này chúng ta có pháp môn thiền á, thì mình cứ ý bên kia họ nghe cái pháp môn thiền hay, họ thích lắm, họ đều muốn tới học hết.
Cái này cũng hay quá, mà trước là thầy học ở chương trình Pháp. Cho nên là cô giáo này là người Pháp hay người Mỹ á?
Người Pháp. phương pháp và cái gôn là cũng hay, tinh thần cô cũng hay lắm, là tinh thần cũng là một tinh thần Bồ Tát lắm, là đi đi Phi Châu, đi bên phía Trung Đông, đi Việt Nam này nọ để mà dạy cái văn hóa người người Pháp, chia sẻ văn hóa người Pháp cho người ta. Thành ra thầy thầy thương con này rất nhớ con này rất sợ lắm, tại vì cái người rất là cởi mở, không phải như là gọi là người Pháp từ cái thời thầy gọi là Pháp thực dân, không có đâu, họ, họ những người rất là đặc biệt.
Dạ, 45 năm rồi và cô mới gặp được lại thầy đó, nên đó là khi mà gặp rất là cảm động.
Rồi có mấy cái người bạn của thầy nữa, bây giờ họ cũng thành công lắm. Cái khóa của chúng tôi hồi đó là gọi là khóa gọi học trò giỏi của trường Tây đó. Thành ra thầy là giỏi nhất chứ không phải giỏi đâu. Bạn bè thầy thành công lớn lắm, hồi đó họ thông minh, họ qua đây họ được hạn có người bạn, họ được cái học bổng, được Tây cho học bổng. Quan cái học cho tới khi ra trường luôn, rồi qua bên kia học 2 năm, thêm 2 năm nữa ra 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 bằng baccalaureate của bằng tú tài của Tây đó, xong rồi qua bên kia, nhưng qua bên kia rồi rồi họ, họ bây giờ họ làm cái tổng thống ở gì đó, PDG gì đó, và làm chủ, làm giám đốc của cái hãng của AT&T của xứ xứ Pháp luôn. Thầy họ cái trường trường Ecole Polytechnique là trường giỏi nhất đó, đào tạo ra mấy cái giám đốc với đào tạo mấy ông thủ tướng với tổng thống với xứ Tây đó. Giỏi lắm.
Cảm ơn với thầy cô. Không, con thấy như vậy là thầy đâu có dở đâu. Thầy chọn cái đường tu này là thầy đi tới giải thoát là hay rồi, không thưa thầy cô? Được, vâng, cái con đường này con đường tốt nhất rồi.
Vâng, anh nói là thầy mới thấy là bạn bè thầy thành công lớn, có tiền, có giàu, có này đó, nhưng đều bây giờ già rồi, bây giờ không biết làm gì hết. Giờ vì lo cho hỏi, thầy hỏi ông kia là bây giờ làm cái gì? Thôi vì tôi lo cháu cho ngõi.
Nam mô Phật. Là thầy chọn cái con đường là phổ độ chúng sanh, là để cùng tu phước tu đức, là công đức rất lớn rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, và chương trình của chúng tôi đã kết thúc. Tức là A Di Đà Phật.